Thì như vậy, đó là lời của Phật dạy, nói gọn lại cho dễ hiểu. Phật nói rằng tất cả cái cảnh phan duyên đó, cảnh để mình duyên theo để phân biệt đó, thì cái cảnh đó là không thiệt, và cái tâm phan duyên cũng không thiệt. Chẳng qua là do cái tâm năng sở của mình mà nó bày vẽ ra thôi, chứ nó không có cái cảnh thiệt. Đó, đó là dẫn lời của Phật. Thì đằng sau mới có cái lời bác giải thích: cảnh giới có không của tất cả pháp đều là giả lập bài, chẳng phải sở hành của trí huệ. Cái mà mình thấy là có và không đó là cái giả lập bài thôi, chứ không phải là cái cảnh giới trí huệ thật. Giác tự tâm hiện lược mới biết tất cả diện lập, vọng chấp năng sở phải đều không có tự tánh. Nếu mà mình giác ngộ, nhận ra được cái tự tâm hiện lượng của mình, thì mọi cái năng sở dựng lập ở đây đều là không thiệt hết. Nhiếp thọ đã dứt, đây là đại trí hiện tiền. Nếu cái năng nhiếp sở nhiếp mà nó lặng rồi, thì cái trí tuệ lớn nó liền hiện trước mắt, chứ không có đâu xa hết. Tất cả cảnh giới như nước sôi tiêu băng, lại không có băng biết băng tiêu. Nếu mà mình biết cái cảnh năng nhiếp, cái cảnh sở nhiếp nó không thiệt, thì cái trí tuệ nó hiện mà không có năng, không có sở. Cũng giống như dùng nước sôi mà chế lên cái khối nước đá. Khi mình chế nước sôi trên khối nước đá thì nước đá nó sẽ tan, mà tan ra thì còn có cái nước hay bị chế, và cái hay chế thì cái bị chế hay không, tức là còn có nước sôi riêng và nước đá riêng không. Nếu nó tiêu rồi thì nó không còn hai nữa. Thế là ở thế gian tùy theo thông lệ thế gian mà không điên đảo. Như vậy khi mình được cái trí đó rồi thì tuy sống ở trên thế gian này, mình cũng nói, cũng ăn, cũng nghĩ như người thế gian, mà mình không có bị điên đảo như người thế gian. Đại huệ nêu ra ý này, trước thuật lại lời Phật sau mới khởi nạn. Như việc phan duyên tức là năng nhiếp, thọ là tâm năng thủ, thấy năng thủ sở thủ phải đều không tự tán, trí ác chẳng sanh là trí chẳng đối với chỗ này mà khởi phân biệt. Nghĩa là nói trí ở đây là cái trí không phân biệt. Bởi vậy cho nên không đợi có cái cảnh sở duyên mới có trí. Mình luôn luôn mình khởi phân biệt là phân biệt cái cảnh sở duyên, mà ở đây cái trí chân thật nó không có phân biệt cái cảnh sở duyên. Cho nên nói rằng cái trí nó không có theo cái cảnh sở tri, lìa cảnh sở tri. Bởi vậy cho nên Ngài đã huệ với Nhi, nếu lìa cảnh sở tri thì làm sao gọi là trí? Đây thì Ngài mới đặt câu hỏi: Thế Tôn, thế nào vì tánh bất giác nên tự tướng cộng tướng khác chẳng khác mà trí chẳng được ư? Bởi vì cái chỗ bất giác của mình, cho nên đối với sự vật tướng chung, tướng riêng, tướng một, tướng khác mà trí mình không có biết được nó, phải vậy không? Là câu hỏi thứ nhất. Vì tự tướng cộng tướng các thứ tướng tánh tự thánh ẩn hức mà trí chẳng được ư? Câu hỏi thứ hai là nói rằng vì các pháp tướng chung tướng riêng của nó, mỗi thứ nó ẩn hức, nó che lấp, cho nên mình trí không thấy được, có phải vậy không? Thứ ba, vì núi đá tường vách nước lửa gió ngăn che mà trí chẳng được ư? Vì có cái ngăn che cho nên mình không không biết, bởi vậy cho nên không phân biệt được, vì vậy mình nói trí chẳng được, có phải vậy không? Thì thứ tư, vì rất xa hay rất gần mà trí chẳng được ư? Ví dụ như mình thấy cái gì thật xa, thật xa thì mình thấy rõ không? Không rõ cho nên không phân biệt được. Thật gần như cái tờ giấy mình để sát con mắt mình, nếu nó có chữ mà mình đọc được không? Để sát mắt thì đọc cũng không được. Thì như vậy, nghĩa là gì nó quá gần và cái gì quá xa mà mình không thấy rõ, không thấy được, cho nên mình không phân biệt, có phải vậy không? Vì già trẻ mù lòa các căn chẳng đủ mà trí chẳng được ư? Hoặc là vì mình già, hoặc vì mấy đứa con nít còn trong nôi, hoặc là những người mù các căn nó không đủ, cho nên không có biết được cái cảnh mà gọi là trí không được, có phải vậy không? Đây ngài mới tóm lại. Thế Tôn, nếu bất giác tự tướng cộng tướng khác chẳng khác mà trí chẳng được thì không nên nói trí, ưng nói không trí, vì việc biết chẳng được. Ngài nói trường hợp thứ nhất, nếu nói rằng gì cái bất giác cho nên mình không có biết rõ được cái cảnh bên ngoài, cái cảnh bên ngoài mình không biết rành rẽ, như vậy thì cái trí nó không có sanh, bởi trí không sanh cho nên như vậy thì nên nói là không trí, chứ không có gọi là trí, vì nó không có biết rõ cảnh bên ngoài. Đó là trường hợp thứ nhất. Nếu là các thứ tự cộng tướng, tướng tánh tự tánh ẩn phước mà trí chẳng được thì kia cũng không trí, chẳng nên là trí. Nghĩa là các cái sự vật nó tự nó ẩn phước, mình không thấy hết, mình không biết rõ được, không thấy hết, không biết rõ thì cái đó là không trí chứ không phải là trí. Thế Tôn, vì có sở tri nên trí sanh, chẳng phải không tánh hiểu biết, không tánh hiểu sở tri mà gọi là trí. Ví dụ bây giờ có cái hoa này mà cái người họ phân tích cái hoa này, cái màu xanh, màu đỏ, vân vân, những cái màu đó họ từ cái gì mà chế ra, bằng cái thứ màu gì, hay là bằng cái thứ nước gì mà chế thành cái này kia, họ giải thích kỹ càng cho mình nghe thì gọi đó là người trí, phải không? Còn nếu không có cái gì hết, thấy cái đó mà không biết gì hết thì làm sao gọi là trí? Trí là phải có cái cảnh bên ngoài để là cái đối tượng mình phân biệt, phân biệt chi tiết rằng mặt rõ ràng thì gọi đó là người trí. Còn không phân biệt cái đó thì đâu gọi là trí. Mà Phật nói trí là đối với cảnh bên ngoài, nó không có dính, nó không, nó lìa đó, lìa cái cảnh thể tri, gọi đó là trí thì ngài không chịu. Nó trí là phải có cảnh bên ngoài để cho mình phân biệt, mà mình phân biệt được rành rẽ mới gọi là trí. Mình nói vậy hợp với mình quá, phải không? Mà có khi nào mà thấy cái tùng, thấy cái vá rồi mình hỏi cái tùng đẹp hay không, mà mình làm thinh mình không có đẹp, nói không nói đẹp, không nói xấu, thì người ta nói mình trí là ngu, nói mình ngu, phải không? Còn nếu mà nói cái tùng này đẹp, tại sao đẹp, phân tích cái dáng vẻ nó là sao sao đó, người ta nghe nó ông nó thông minh đó, phải không? Như vậy thì luôn luôn biết phân tích cái cảnh sở tri, tức là sở tri là cái đối tượng mình phân biệt đó, thì gọi đó là trí. Mà này Phật nói đối cảnh sở tri nó không có, nó không thiệt, không thấy, thấy cái cảnh sở tri không thật, không có, thì gọi đó là trí. Thì như vậy thì đâu có cái gì phân biệt mà gọi là trí. Cho nên ngài mới đặt vấn đề, nếu không biết được cái cảnh bên ngoài thì không gọi là trí. Đó. Nếu núi đá tường vách, đất nước lửa gió rất xa hay rất gần, già trẻ mù lòa các căn chẳng đủ mà trí chẳng thanh thì đây cũng chẳng phải trí, ưng là vô trí, vì có việc không thể biết được. Đó. Bởi sự che ngang hoặc là căn mình chưa đủ, mình không biết thì đó là ngu chứ đâu phải là trí. Thì đó là cái nói thì lý luận của ngài Đại Huệ để bẻ cái lý của Phật nói trước, là cái trí nó lìa cái sở tri, thấy không? Nhưng mà ở đây thì ngài Đại Huệ lặp lại, phàm trí thì phải phân biệt cái sở tri, còn nếu không phân biệt cái sở tri thì không gọi là trí. Đó, đơn giản nó là như vậy. Mà mình đồng ý ngài Đại Huệ không? cái đó bộ dễ chấp nhận hơn, phải không? Còn nói với Phật thì bộ khó hiểu. Đây là giải thích: trí huệ chẳng được có ba thứ nạn. Một, bất giác liễu vì trí chẳng đủ, nếu mà không giác liễu thì đó là chưa đủ trí. Hai, cá pháp lẫn nhau ẩn khuất vì cảnh sở tri khó biết, bởi vì nó ẩn khuất cho nên khó biết cho nên cũng không gọi là trí. Ba, núi đá tường vách già trẻ mù lòa vì có chỗ chứa mà không biết, mà không biết cũng gọi không gọi là trí. Ba thứ chẳng biết này đều chẳng phải trí, để nêu văn xa, ra văn sao biết mà tướng chẳng được, chẳng phải chẳng biết mà tướng chẳng được. Để dẫn cái lời Đức Phật nêu ở sau, Phật bảo đại huệ chẳng như thế mà không trí. Chẳng như thế tức là không thể nói rằng không, cái cảnh sở tri không được đó là không trí. Nên là trí chẳng phải chẳng trí. Ta chẳng nói ẩn lấp như thế, việc phan duyên trí huệ chẳng được, ấy là lượng bài vẽ dựng lập. Do cái tâm phan duyên của mình cho nên không có trí tuệ, thì cái tâm phan duyên đó là duyên theo cái cảnh bài vẽ dựng lập, nó hư dối. Còn giác tự tâm hiện lượng, ngoài có không tánh phi tánh, biết mà sự chẳng được. Bây giờ Phật nói trí nè. Trí là gì? Là mình giác được tự tâm của mình, rồi biết tất cả cái cảnh bên ngoài, sự vật bên ngoài là có là không, là có tánh là không có tánh, những cái đó đều không thể được. Không thể được tức là không thiệt, thì cái đó là trí đó. Vì chẳng được nên trí huệ đối với sở tri chẳng sanh. Vì nó không có được, nó không có thiệt, cho nên cái trí tuệ mình đối với cảnh sở tri mình không có duyên theo. Thuận ba môn giải thoát trí cũng chẳng được. Mình theo ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện thì cái trí cũng không được. Bởi sao? Bởi vì vào ở trong đó thì nó không còn có năng có sở. Chẳng phải vọng tưởng từ vô thủy tánh phi tánh hư ngụy tập khí, khởi biết như thế là biết chẳng biết kia. Nói rằng nó không giống như phàm phu chúng ta, bởi cái vọng tưởng từ vô thủy, nào là có là không, những cái tập khí hư ngụy đó, rồi khởi biết như thế này là có, như thế kia là không, như vậy là biết mà thật ra không có biết thiệt, biết mà không biết. Tại sao? Vì mình chỉ biết cái giả tướng mà không biết được cái bản chất của các pháp. Nè, như bây giờ chúng ta hay biết nhau ra cái gì? Thấy cái huynh này, huynh kia thì mình cứ nhìn huynh đó là cao hay là thấp, huynh đó da trắng hay da đen, huynh đó là mặt tròn hay mặt vuông, vân vân. Mình cứ nhìn cái dáng bên ngoài để mà mình phân tích, mình biết. Như vậy nói là biết chứ chưa có biết thiệt. Bây giờ biết thiệt phải biết làm sao? Nói tất cả huynh đó đều tứ đại hòa hợp, hay năm quẩn hòa hợp là tướng hư giả, biết đó mới thiệt biết, phải không? Còn biết cái kia là biết giả thôi, biết theo cái giả tướng. Giả sử như có người họ thấy cái người đó con mắt là có một cái mục ruồi ở cuối mi, cái hãy nhớ là cái bên đó ông A đó là có cái mục ruồi ở cuối mi. Rồi bất thần ông A đó đi tới những cái viện thẩm mỹ gì đó, họ lại mổ mà lấy một ruồi ra mất, lặp lại cái chuyện nhìn nó thấy một ruồi thì cái nó không phải ông đó rồi, thấy không? Bởi vì ông đó tôi nhớ có một ruồi ở cuối mi, bây giờ ông không có tức là không phải ông. Như vậy được không? Như vậy thì cái tướng bên ngoài nó đổi luôn, chứ nó không có phải ở một vị trí đó. Mà mình cứ chấp cái tướng bên ngoài là biết mà không phải biết. Còn biết căn bản, biết cội nguồn là thanh này do nó quẩn hợp, nó không thiệt, nó là hư dối. Biết đó mới thật là biết cội nguồn, phải không? Như đã không thật là hư dối thì học toán phân tích ông đó là lùn hay là cao, ông đó là trắng là đen gì trên, phải không? Thành ra cũng hai cái biết, mà cái biết kia thì nặng về cái giác, còn cái biết nọ thì biết được ngay cái bản chất. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nói, nghe theo cái vọng tưởng tập khí có không vân đó, cho nên biết mà chẳng biết, là biết mà chẳng biết. Giải thích: ba nạn trước là không trí mà sự chẳng được. Như Lai nói ra ưng là trí, chẳng phải vô trí. Nếu không trí mà chẳng được là nói ẩn lấp vậy. Cho nên lại nói việc phan duyên trí huệ chẳng được, chẳng bài vẽ dựng lập, đây chính là giác tự tâm hiện lượng. Tức là không đuổi theo cái cảnh bài vẽ dựng lập đó, thì đó là giác được tự tâm. Giác tự tâm lượng thì giác cái bị hiện, tất cả pháp có không đều không có tự tánh. Đối với việc phan duyên hiểu thấu nguồn đái, phân biệt chống dứt, đối với cái cảnh mà mình duyên theo đó, mình thấu suốt được tận nguồn đái của nó, cho nên những cái vọng tưởng phân biệt nó hết. Mình nhìn qua mọi người, mình biết tận tường cái cội nguồn của mọi người, cho nên cái vọng tưởng phân biệt nó hết. Còn mình cứ đuổi theo cái giả tướng thì cái phân biệt nó càng tăng. Tùy vững ba môn giải thoát mà chẳng, mà cũng không thánh trí có thể được, bệt là an trụ tâm hải sẵn có tịch chiếu. Khi mình tùy thuận ba môn giải thoát, nên nói rằng không thánh trí có thể được, tức là không có thánh trí có thể được, mà lúc đó mình đương an trụ nơi tâm hải mình, nó tịch mà thường chiếu, chiếu mà hằng tịch, chẳng đồng với ngoại đạo vọng giác theo cảnh giới sở tri của tập khí từ vô thủy. Ngoại đạo đây có cả phòng thu mình nữa, nghĩa là đối theo cái cảnh giác sở tri, cảnh giới sở tri tức là cảnh bị biết của mình, theo cái tập khí từ vô thủy bây giờ cứ phân biệt cái đó. Cái sở tri của ngoại đạo này chính bảo là thật vô trí vậy. Mình cứ đuổi theo cái sở tri đó thì đối với Phật gọi đó là vô trí chứ không phải là trí. Cho nên đối việc bên ngoài chỗ nơi tướng tánh vô tánh vọng tưởng chẳng dứt, bởi mình cứ đuổi theo cảnh sở tri đó, cho nên nào là tướng, nào là tánh, nào là không tánh, các cái vọng tưởng nó cứ tiếp nối liên miên không có dừng được. Tự tâm hiện lượng dựng lập, nói tướng ngã, ngã sở rồi nhiếp thọ chấp trước. Tất cả cảnh đó chẳng qua là mê cái tự tâm hiện lượng mà nó hiện ra, chứ nó không phải tự có. Ngã và ngã sở đều là không thiệt, mà rồi mình trở thành ra chấp trước cho nó là thiệt. Chẳng giác tự tâm hiện lượng đối với trí sở tri mà khởi vọng tưởng, bởi vì không có giác được tất cả cảnh đều tự tâm mình mà hiện, cho nên đối với cái sở tri đó mình khởi vọng tưởng phân biệt. Vì vọng tưởng bên ngoài là tánh phi tánh, quán sát chẳng được, y nơi đoạn kiến. Đối với vọng tưởng các pháp bên ngoài, nó tánh là nó có, rồi phi tánh là không. Từ nó có rồi biến thành không, chừng thấy không rồi mình không biết nó về đâu, lúc đó trở thành cái chấp đoạn kiến. Như vậy thì nói rằng chúng ta do mê lầm không nhận được cái tự tâm, không biết được cảnh bị khởi là do mê mà hiện, cho nên rồi chấp những cái cảnh đó là thiệt hay là không thiệt đều là mắc kẹt ở bên thường kiến và đoạn kiến. Nếu nó còn mãi thì đó là thường kiến, nó hoại đi thì đoạn kiến. Giải thích: đây chính chỉ kia chẳng biết vậy, tức là chỉ rõ những cái người mà chấp vậy là không biết. Kia đối với cả chỗ nơi các pháp có không hiện tại vọng tưởng chẳng dứt, phải từ tâm tự tâm hiện lượng dựng lập năng sở rồi nhiếp thọ chấp trước. Xét tội cái ban đầu chỉ là bất giác, nên đối với trí vô phân biệt mà tự sanh phân biệt, y nơi cảnh sở tri khởi các vọng tưởng. Nghĩa là xét cho tổ cùng thì tất cả năng, năng là phần người, sở là cảnh, đều gốc từ cái bất giác mà ra chứ có gì đâu. Như vậy đó, nên là từ cái ai cũng có cái trí vô phân biệt, mà vì duyên theo cái cảnh bị hiện đó, rồi thành ra có cái phân biệt, do đó mà trở thành vọng tưởng. Vọng chấp có không, rồi quán sát có không, sanh diệt không có nhân duyên, lại thành đoạn diệt. Nếu hay biết được chỗ này thì trí huệ hiện tiền, các việc phan duyên một lúc chấm dứt. Nên nói biết mà sự chẳng được, trí đối sở tri chẳng sanh. Tuy biết mà cái sự tức là cái quả và cái cảnh ở ngoài đó nó không được. Vì vậy mà cái trí đối sở tri nó không sanh, tức là đối với cảnh bị biết nó không sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người đời nói trí thì trong đạo nó là vô trí, còn trong đạo nói trí thì người đời gọi là vô trí. Vì trí của trong đạo Phật nói đây là trí gì? Vô phân biệt. Mà nếu không phân biệt thì người đời gọi là vô trí. Còn ở ngoài chúng ta phân biệt giỏi quá cho nên Phật nói đó là vô trí nữa. Như vậy thì cái trí của thế gian là cái trí duyên theo ngoại cảnh. Bởi vậy cho nên suốt ngày tâm không bao giờ dừng, không bao giờ yên. Còn nếu đối với ngoại cảnh mà mình vô phân biệt thì tâm mình yên không? Tức là tâm mình nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh tức là trở về với cái thể chân thật, thì cái đó mới gọi là trí. Như vậy thì cái trí của người thế gian là cái trí đuổi theo ngoại cảnh, cho nên nó thuộc về trí sinh diệt. Vì vậy mà càng trí thì càng luân hồi. Còn cái trí của nhà Phật là cái trí vô phân biệt, cho nên không đuổi theo cảnh. Mà không đuổi theo cảnh, không khởi phân biệt thì đâu có giấy động. Mà không giấy động cho nên nó trở về giải thoát, tức là hết sinh tử. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này. Nói kể rằng có các việc phan duyên trí huệ chẳng quán sát, đây vô trí phi trí ấy vọng tưởng mà nói. Nói rằng có các việc phan duyên, tức là có các việc để tâm mình đuổi theo, dính mắt theo cái trí huệ. Còn người có trí huệ thì không quán sát những cảnh đó. Vì vậy mà nếu đuổi theo cái phan duyên đó, đây là vô trí chứ không phải là trí, mà đó là vọng tưởng, căn cứ từ vọng tưởng mà nói. Đối tánh tướng chẳng khác, trí huệ chẳng quán sát, chướng ngại và xa gần ấy gọi là tà trí. Đối với cái tánh tướng, các cái pháp bên ngoài chẳng khác, rồi trí huệ chẳng quán sát, chướng ngại tức là do chướng ngại mà không thấy hay là không biết cái, hoặc là do xa hoặc do gần mà không biết, thì như vậy những cái đó đều gọi đó là tà trí chứ không phải là trí. Và đẻ các căn lòa mà trí huệ chẳng sanh, lại thật có thể trí ấy cũng nói tà trí. Nói người già có mắt mờ không thấy, người trẻ các căn chưa có hoàn cụ, chưa đầy đủ cho nên không thấy, mà cái trí huệ nó không có, lại thật có cái thể trí, tức là có cái cảnh đối tượng để mình biết, thì cái đó nó thuộc về tà trí chứ không phải là trí. Giải thích, kệ nói ba thứ trí trước mà có chỗ không được đều không phải biết, biết cái chẳng phải trí kia thì trí đối với nhiếp thọ chẳng sanh chấp trước, chỉ là bài vẽ chỗ đi của tâm lượng, chẳng phải cảnh giới có thể bàn. Như vậy thì tất cả những cảnh tướng bên ngoài chỉ là cái giả dối lập ra chứ nó không có thiệt. Còn cái chỗ chân thật thì cái chỗ đó nó khó mà nghĩ biết cho hết được. Đọc tiếp không ạ? Nam nhân chẳng đó.